chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, cha mất sớm, mẹ lại qua đời sau đó ít lâu. Nguyễn Sinh Sắc ở với vợ chồng người anh cùng cha khác mẹ. Cuộc sống thiếu thốn cùng thái độ nhiều khi phũ phàng của chị dâu không ngăn được niềm say mê học tập của cậu bé Sắc. Phát hiện ra tư chất đáng quý ấy, thầy đồ Hoàng Xuân Đường nhận Sắc làm con nuôi, đưa Sắc từ làng Sen về làng Chùa cho ăn học, sau đó lại gả con gái đầu lòng và gây dựng cơ nghiệp cho anh. Mang ơn dưỡng dục của vợ chồng ông bà đồ, anh Nguyễn Sinh Sắc chăm chỉ đèn sách đêm ngày. Song với anh, mục đích chính của việc bút nghiên không phải để đem lại vinh hiển cho gia đình dòng họ. Anh từ chối bổng lộc của làng cấp cho khi anh đỗ cử nhân trong kỳ thi hương. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay. Anh Cử Sắc đã từ chối việc cấp ruộng học điền. Viên lý trưởng phải dờ cuốn hương ước, lệ luật trong làng và nhắc lại lai lịch. Đất trung cử quê ta là đất hiếu học lâu đời, người đỗ đạt cũng khá nhiều. Theo sách Đăng Khoa Lục thì từ đời vua Lê Dương Hòa 1635, xã Trung Cử Ni đã có người thi đỗ. Tính cả người đi thi hương, thi hội, cả thầy là 96 khoa. Toàn xã ta có 193 người đậu, gồm có hiếu sinh, giám sinh, cử nhân, tú tài. Làng Chùa này có 29 người, làng Sen đậu 53 người, làng Ngọc Đình tới những 72 người, làng Vân Hội được 25 người, làng Cường Kỵ có 10 người, làng Tỉnh Lý 3 người, làng Khoa Cử chỉ có 1 người đậu. Viên lý trưởng nhấn giọng, đó, tục lệ cấp ruộng học điền của quê ta có từ cái thủa xa xưa ấy. Anh Cử Sắc đã không thể từ chối, nói, thôi thì, đất lệ quê thói, thầy Lý đã nói vậy, tôi xin nhận 1 sào rưỡi thôi ạ. Sào rưỡi ni, tôi xin dân làng và hội đồng hảo lý được phép bán lấy tiền để sửa lại ngôi nhà thờ họ bị hư hỏng đã lâu ngày. Cả mặt sân thấu ngoài ngõ dậy lên những tiếng tấm tắc. Hiếm có người tốt như anh Cử Sắc. Trong khi có bao nhiêu kẻ lòng tham không đáy, đục khoét của dân, dùng chức vụ để đè đầu dân, cưỡi lên cổ dân, thì trái lại, anh Cử Sắc từ chối lộc của làng thường cho mình, không chịu nhận cái danh vị mà mình có được. Bé Côn thủ thỉ hỏi bác Thuyết. Bác ơi, học điền là cấy chi hả bác? Là ruộng công dành để cấp cho người trong làng học đỗ đạt cao, cháu ạ. Còn lộc là chi rứa, hả bác? Lộc là món quà quý, là món tiền, là đồ vật để thưởng cho một người nào. Như cha cháu được dân làng thưởng lộc bằng một số ruộng tốt, rằng cha cháu lại nỏ nhận lộc, hả bác? Cha cháu là người không có đầu óc hám lợi, hám xanh, cho nên cha cháu không muốn nhận ruộng công của dân làng làm của riêng cho nhà mình, cháu rõ chưa? Bé Côn ôm chặt lấy người bác ruột gật đầu, mắt chăm chú nhìn cha đang trò chuyện với các ông hương lý. Khoa thi hội Ất Mùi 1895, anh Nguyễn Sinh Sắc không đỗ. Từ kinh đô Huế về, lòng anh nặng trĩu bao nhiêu điều nghĩ ngợi trở trăn. Cha vắng nhà lâu ngày đã về, ba chị em Thanh, Khiêm, Côn chạy ùa ra ôm lấy cha giữa sân. Bé Côn còn vòi cha cõng. Bà đồ đứng ở thềm nhà với con gái, mắng yêu Côn. Bé Côn hư nha, cha đi đường xa vừa về còn mệt mà đã vòi vĩnh. Côn hai tay ôm lấy cổ cha giọng nũng nịu. Cháu đang đói bụng, chỗ cha về mừng đã hết biết đói, thì cha cháu chỗ cháu cũng đã hết cả mệt rồi chứ, bà à. Mọi người không nén nổi tức cười và bà đồ vừa cười vừa phân bua. Con trai anh, nó lý sự như rứa đó. Anh Cử Sắc bế vác bé Côn, vừa đi vào nhà vừa hỏi. Ở nhà, ba chị em có ngoan với bà, với mẹ, với dì An không? Bé Thanh thưa. Thằng Khom ngoan, con ngoan. Còn thằng Côn thì nghịch chỗ chơi, cha ạ. Bé Côn lắc lắc đầu. Nọ phải, chị Thanh nói nọ phải, nọ phải. Em Côn của con nghịch những gì? Anh Sắc hỏi gạn con gái. Nó trèo cau, lấy bẹ để làm thuyền này. Trèo cây thị hái quả ương này. Leo cả lên hồ nhà tìm chim sẻ, đã sẩy chân dẫm lên bệ bát cổ của bà. Làm vỡ một lúc chục cái đĩa bạt trúc hóa rồng, cha ạ. Côn Thanh Minh. Bà đã gắn được 7 cái, chỉ có 3 cái là vỡ nhiều mảnh thôi, cha ạ. Anh Sắc giọng ôn tồn. Như rứa là Côn đã không ngoan bằng chị Thanh anh Khiêm. Lần ni thì cha cho qua. Lần sau, con còn không nghe lời bà, lời mẹ, lời dì An, thì cha cho ăn đòn. Côn đã nhớ chưa nào? Thưa cha, con nhớ rồi ạ. Hôm nọ, mẹ con đã dặn con về cái hại của việc leo trèo nghịch ngợm, con nhớ không? Con nhớ, cha ạ. Nhớ, con nhắc lại lời mẹ dặn con, cha nghe coi. Mẹ nhủ, nhà có phúc, sinh con giỏi lội, nhà có tội, sinh con hay trèo ạ. Cả nhà cười vui vẻ, chị cười sắc từ nãy, quần dọn luôn tay. Thấy chồng truy lỗi bé Côn, chị định đỡ lời cho con ngay. Nhưng sợ con lại dựa vào tình thương, dễ dãi của mẹ, sẽ sinh nhờn sự nghiêm khắc của cha. Chị đặt ấm tích chè xanh trước mặt chồng nói đỡ cho con. Bé Côn được cái khi có lỗi biết nhận lỗi ngay với bà với mẹ. Thầy cử quý cũng khen bé Côn sáng dạ nhất đám học trò vỡ lòng. Mà cũng là đứa nô đùa nhất đám. Được cái là, hễ khi thầy răn một tiếng là biết phép sửa lỗi ngay. Và dạo ni, bé Côn còn biết đặt những câu về, bắt trước bà nói có ca có vần, đáng khen lắm. Anh cười sắc hai bàn tay như hai cánh chim ấp vào đôi má bầu bầu của bé Côn. Con có 3 việc lỗi là leo trèo làm vỡ đĩa của bà, nghịch phá tổ chim, đùa trong lớp học. Việc phạm lỗi, dù phạm lỗi lớn hay lỗi nhỏ, con cũng đã sửa ngay. Tuy con đã sửa lỗi rồi, cha vẫn dặn lại con là đừng có phạm một lần nào nữa về cái lỗi phá tổ chim. Con người ta có ngôi nhà, con chim có cái tổ. Giả thử cái nhà chúng ta đang ở yên thế này lại bị kẻ khác đến phá, thì bà này, cha mẹ này, dì An này, các con này ở vào đâu? Bé Côn mặt buồn rười rượi, hối hận về việc làm sai trong những ngày cha đi thi hội. Anh cử sắc lấy trong khăn gói ra các món quà mua về. Anh bưng hai tay cái đĩa bạt xếp những lạng cao ban long, cao lộc, đưa tới phía giường biếu mẹ. Anh tặng em gái vợ, cô An, một bộ dây xà tích bạc. Món quà cho vợ là cái nón Huế, một cặp con thoi bằng sừng. Anh còn đưa cho vợ một số quà để biếu bà con bên nội, bên ngoại và hàng xóm. Trao quà cho người lớn xong, anh cử sắc mới phát quà cho các con. Mỗi đứa một cái vòng bạc có vuốt hổ. Riêng Côn, anh thưởng cho một bộ đèn kéo quân bằng giấy bóng màu. Anh nghiêm khắc với những khuyết điểm, nhưng khích lệ tính ham học của Côn. Con tuy có nhiều thiếu sót, chưa ngoan bằng chị Thanh anh Khiêm, nhưng con học chăm, được thầy khen. Con lại nhỏ nhất nhà, nên cha thưởng cho cái đèn kéo quân này. Bé Côn nở nụ cười tươi, hai mắt ngời sáng, sung sướng đón nhận quà trên tay cha, rồi chạy sang với bà ngoại. Nghe tin anh cử sắc vào kinh đô thi hội đã về không, bạn bè danh nho khoa cử ở khắp hàng huyện lần lượt đến với anh. Tuy mới lên 5 tuổi, bé Côn rất ham nghe cha bình văn, bàn thời cuộc với bạn. Côn không đi theo anh Khiêm cùng các bạn nhỏ trong làng chùa ra núi chung săn chim cun cút, chim cuốc và chia phe đánh trận giả hoặc trồng kiệu rước thần, rước trạng nguyên vinh quy bái tổ. Côn bịn dịn bên cha suốt ngày. Có lúc khách của cha đến đông chật chỗ ngồi, Côn vào buồng, ngồi bên khung cửi với mẹ, nhưng tai vẫn lắng nghe chuyện văn chương, thi cử ở nhà ngoài. Anh cử sắc đã tường thuật với bạn về chương trình nội dung đề thi hội. Nhà vua ra chiếu, hội thí chia 3 kỳ. Kỳ thứ nhất thi môn kinh nghĩa, kỳ thứ hai thi môn thơ, phú, chiếu, biểu, kỳ thứ ba thi môn văn sách. Nguyễn Sinh Sắc bị đánh hỏng là do bài văn sách của anh đã lồng ý phê phán việc để mất nước ta cho Tây. Anh còn nhận xét về thái độ của các quan trong triều đình Huế đã cam bề thần phục người Tây và đang đua nhau học tiếng Tây cốt để được Tây trọng dụng. Trong những ngày ở Kinh Đô, Nguyễn Sinh Sắc được một lần nhìn thấy vua Thành Thái ngự thuyền rồng chơi sông Hương. Vua đội khăn vàng, mặc áo gấm, ngực đeo kim khánh nổi bốn chữ Đại Nam Thành Thái. Nhưng vẻ mặt vua ủ rột, mắt nhìn xa, buồn thăm thẳm. Bé Côn ngồi cạnh mẹ, nghe cha tả về thần sắc của vua, khác cái hình ảnh ông vua do bà ngoại kể, hỏi. Con nghe bà kể chuyện cổ tích, thì ông vua đi đâu có hào quang tỏa sáng, có mây gấm trên trời che cho vua. Ai nhìn mặt vua liền bị mù mắt. Sao cha lại nhủ là vua Thành Thái mặt ủ rột, mắt buồn hả mẹ? Mẹ làm sao biết được cái điều ấy? Con hỏi cha lúc khách về hết, cha mới có thể biết nổi cái việc con hỏi mẹ. Một hôm, người em trai của bà Hà Thị Hy đến chơi với vợ chồng anh Cử Sắc. Thông cảm với cảnh nhà của bà Đồ và của cháu, ông bàn với anh Sắc. Cậu không thể ngờ có một ngày cháu lại là ông cử nhân, là quan cử. Từ một đứa bé mồ côi cha mẹ, chăn trâu cắt cỏ, nhờ phúc ấm của ông bà Đồ mà cháu được như ngày nay. Cha mẹ cháu dưới suối vàng hẳn là mát dạ. Nay cậu ngẫm thấy, bà Đồ tuổi già sức yếu, vợ cháu một nách ba con nhỏ. Dì An rồi cũng sẽ về làm dâu người ta. Cho nên cháu cần phải sớm ra làm quan để gia đình được ấm thân, họ hàng mát mặt cháu ạ. Cậu ơi, anh Sắc giọng trùng xuống. Cháu đi học không phải để làm quan. Nước mất rồi. Từ thứ dân tới quân thần đều là một bầy nô lệ. Cậu cũng có biết nghĩ về cái điều ấy. Những người có lòng nhân từ, đỗ đạt cao thì cần phải ra gánh vác việc quan để che chở cho dân, thực hiện cái đạo công bằng ở cái thời buổi ni. Anh Sắc lắc đầu. Làm gì có công bằng ở trên đời này hở cậu? Anh dằn từng tiếng. Công bằng viễn lộ, hà xứ thị. Sự công bằng là con đường xa, không biết ở cái xứ nào cả. Lòng tham của con người là vô đáy, cho nên đã làm quan là có quyền thì lòng tham càng ghê gớm. Con đường trước mắt cháu là cháu còn phải học thêm nữa và cháu còn sẽ tiếp tục thi lại đại khoa. Thi là để biết cái vốn học vấn của mình, chứ không phải vì cái hàm vị ông nghè làm quan to. Mục đích của cháu là cốt có nhiều chữ để rồi dạy cho con cháu biết rộng về nghề thuốc mà giữ nhà, chữa bệnh cứu người. Cháu không làm được cái công việc thượng y y quốc, thì cháu làm cái phần việc trung y y dân, cậu ạ. Bé Côn đang nằm võng với bà ngoại, nghe cha nói với ông trẻ là sẽ đưa vợ con vào Kinh Đô để học thêm. Côn hỏi bà. Bà ơi, cha cháu vô Kinh Đô thi hội, rồi lại trở vô để học. Chắc đó là một làng đẹp lắm, bà nhỉ? Kinh Đô là kẻ chợ lớn nhất, và đó là nơi vua ở, chứ không phải làng cháu ạ. Ồ, Kinh Đô là nơi vua ở. Rứa thì cháu cho vô đó với cha cháu để coi mặt vua, có khác chi không? Ấy chết, cháu chớ nói rứa, phải tội đó. Vua là con trời, thay trời chăn dân. Ai nhìn mặt vua mà không được vua ưng bụng thì sẽ bị mù mắt cháu ạ. Vậy ra vua là do trời sinh, chứ không có mẹ vua sinh ra vua hả ba? Trời chỉ đầu thai xuống trần thế, rồi mẹ vua mới đẻ ra vua. Bà cũng chỉ biết có rứa thôi. Kệ, cho mù mắt, cháu cũng cứ nhìn vua cho bằng được. Mù mắt, chứ có mù tim mô mà sợ ạ. Ai dạy mày nói gờ rứa, Côn? Dạ, ông Sầm nói. Tao mù mắt không đáng sợ bằng kẻ mắt sáng mà tim mù, bà. Thôi nhớ, cháu chớ nói kiểu quái gở ấy nhớ. Một đêm thu, gió trướng thổi dài hun hút tràn qua mái nhà. Tiếng gió hú xa trên đỉnh núi Trung. Ngọn đèn ở giữa nhà ngợp gió run rẩy. Anh Cử Sắc, anh Cử Quý, anh Nho San ngồi quanh ngọn đèn, trên tấm chiếu cạp điều trải kín mặt cái sập gụ. Chiếc điều ống khảm xà cừ, vòi trúc cong vòng đặt cạnh bộ trà Huế mà anh Sắc vừa mua trong chuyến đi thi hội về. Bên chân sập gụ là cái lò than hồng, siêu nước sôi trên bếp lò thở phì phì. Chè ướp sen được chuyên gia chén, tỏa hương ngọt dịu. Đình Trầm vẫn lặng lẽ nhả dòng khói mành thơm trước ba tâm hồn đang trăn trở. Cả nhà đã ngủ yên giấc, chỉ có chị Cử Sắc vẫn còn ngồi dệt vải ở gian buồng đằng tây. Vầng trăng nghiêng soi trên khóm chuối ngoài cửa sổ. Cô nằm trên cái chõng tre cạnh khung cửi của mẹ. Ánh trăng như tấm vóc vàng phủ quanh giấc ngủ của cô. Tiếng anh nho san trầm trầm. Từ dạo anh Cử Sắc vào kinh hội thi đến giờ, Nghĩa Quân liên tiếp bị thất bại. Nghĩa Quân đã phải rút lên tận dãy núi Vũ Quang. Và nghe đâu cụ Đình, ngài đang lâm bệnh nặng từ sau cái chết của Cao Thắng. Ba người cùng thở dài và đầu hơi cúi xuống bên Đình Trầm tuôn khói vật vờ. Anh Cử Quý giọng tin tưởng. Mới rồi Nghĩa Quân đánh một trận lớn ngang dãy núi Trường Vật, giết tại trận được tên quan Tây chỉ huy. Nhưng Hoàng Cao Khải không dụ được quan nghè Phan, đã dùng hạ sách khủng bố các gia đình của Nghĩa Quân và đàn áp dân Hà Tĩnh thật khốc liệt. Hoàng Cao Khải lại còn xúi triều đình triệu tổng đốc An Tĩnh là Đào Tấn về kinh vì nghi ông có cảm tình với cụ. Ở trong kinh đô, anh Cử Sắc kể, nhiều người chửi công khai việc làm bất nghĩa của Hoàng Cao Khải. Còn cái chuyện tên Cao Ngọc Lễ bán thầy hại nước đã được lưu bia miệng, vô địa khả xung Cao Ngọc Lễ, thiên kim nan thục Tống Duy Tân. Được lắm, câu đối được lắm. Nho San và Cử Quý gật gù và mỉm cười. Nho San như muốn thông báo thêm tình hình với Cử Sắc. Nghĩa Quân miền Trung và ở các nơi đang bị giã đám dần. Nhưng ngoài Bắc, Nghĩa Quân Đề Thám còn đứng vững ở Yên Thế. Rất đáng lo là triều đình Mãn Thanh đã bắt tay với bọn Pháp rồi. Chính quân nhà Thanh đã bắt quan thân thần Tôn Thất Thuyết, đem đi an trí ở xa vùng biên giới Việt Tàu và không giúp vũ khí cho các nghĩa quân của ta nữa. Anh Cử Sắc phân trần. Quốc vận lạc vong, nan hiệu lý. Cho nên tôi đã tính việc học thêm ở Quốc Tử Giám để rồi lại thi hội khoa Mậu Tuất 1898. Nhưng, anh Cử Quý hỏi, loại học trò nghèo như cánh mình làm sao vô nổi cái trường của hoàng gia quý tộc ấy? Tôi đã được ông Hồ Sĩ Tạo gửi gắm cho quan thượng cao nhận là người thân thích. Trường Quốc Tử Giám đã nhận tôi vào và coi như một ấm sinh vậy. Vậy thì, Nho San nói, tốt rồi. Anh cứ vô kinh đô học, tôi cũng tiếp tục ôn luyện để rồi dự thi hương nữa. Còn anh Quý thì... Tôi vẫn cứ cái công việc. Anh Cử Quý đỡ lời anh Nho San. Đít trẻ roi thầy, chờ thời thế. Ba người trò chuyện cho tới lúc trăng lặn. Chị Cử Sắc cũng đã ghé lưng xuống chõng, ôm bé Côn vào lòng. Sương sớm ám mái nhà, tiếng chim cu gáy trên khóm tre làng xa văng vẳng, nắng trải vàng rộn đồng quê. Bóng nắng núng nắng trước ngõ, trên sân, Khiêm và Côn chạy ra chạy vào, tíu ta tíu tít với mấy thứ đồ chơi quen thuộc mà hai anh em sắp phải xa chúng. Trong nhà, hai mâm cơm đã dọn sẵn, không ai muốn ăn trước cái cảnh người đi xa, người ở lại. Hai mâm cơm được đậy hai cái lồng bàn sơn son. Bà Đồ tay luyến quính điểm lại từng thứ đồ đạc trong hai cái thúng của con gái sắp đi theo chồng vào kinh. Bà nhìn chăn nhìn chờ bó dép mo cau do bà làm cho con và cháu mang đi đường trường. Nước mắt ướp mềm gò má nhăn nheo, nhưng bà vẫn giữ vẻ thản nhiên trước con và cháu. Chị Cử Sắc ngồi ở trong buồng với em gái và con gái. Chị dặn cô An lo toan những công việc nhà trong khi chị đi vắng và thay chị làm mẹ dạy dỗ cháu Thanh. Chị lại dặn con gái ở nhà thay mẹ chăm sóc bà ngoại lúc trái gió trở nắng. Bóng nắng đã trải lên sân, bà con hàng xóm và bạn hát phường vải lần lượt đến tiễn đưa gia đình quan cử vô kinh. Vợ chồng anh Thuyết, anh Cử Quý, anh Nho San đều đã có mặt. Bé Côn chợt nhận ra đã đến giờ mình và anh cùng cha mẹ đi xa nhà. Côn chạy từ ngoài hè nhà xa vào lòng bà. Khiêm cùng chạy theo em, ôm choàng lấy cổ bà. Bà Đồ ôm choàng lấy cháu, môi mím chặt, không cho bật lên tiếng khóc. Phải một lúc nghẹn ứ cổ, bà mới nói trôi mấy tiếng. Các cháu đi đường ngái, bà lo lắm. Bà ở nhà sẽ khấn tổ tiên phù hộ cho các cháu, cho cha mẹ các cháu được chân cứng đá mềm. Bé Khiêm lắc lắc cổ bà. Bà lại khóc rồi. Côn ngước mắt nhìn bà, lau nước mắt trên má bà. Nhưng hai mắt Côn lại tràn lệ. Bà phải lấy chéo áo, lau khô cho cháu. Một không khí rộn rịp giữa kẻ ở với người đi. Chị Cửa Sắc xỏ chân vào dép mo cau, đặt gánh lên vai. Bé Thanh vẫn bịn dịn bên chân mẹ. Cô An, các cô bạn gái xúm xít quanh chị Sắc. Bé Khiêm đã chạy ra ngõ trước. Bé Côn cầm tay bà ngoại, đi sau mẹ. Anh Cửa Sắc mang tay nải vải tây điều, ô gọng đồng, mắc ngang khuỷu tay, chân đi dép da bò mỏng. Anh bước từng bước chậm rãi giữa đám bạn danh nho và anh em bên làng sen sang tiễn đưa. Lúc đi ngang qua bờ dậu, anh Cửa Sắc lưu luyến nhìn những bông cúc mới nở. Anh Cửa Quý mỉm cười ứng khẩu. Hoa cúc vàng vườn sớm. Anh Nho San tiếp. Dậu che xanh gió thu. Anh Cửa Sắc giọng bùi ngùi. Đường vào kinh muôn dặm, giấc hương quan hằng mơ. Ngoài cổng làng, ông Sầm cất lên những tiếng đàn bầu réo rắt và lời ca thảm thiết. Trách ông trời chuyển vận ra sao, thiệt công bao kẻ anh hào ra tay. Nước Nam ta sao lại có Tây? Thần dân quyết đánh, vua dày không nghe. Khăng khăng chịu khuất một bề, muôn dân kẻ chợ nhà quê than thầm. Nước Nam làm cho nước Tây ăn. Lúc đám người tiễn gia đình anh Sắc đi tới cổng làng, ông Sầm vẻ mặt âu sầu nói. Kẻ mù loà này thường được cụ Đồ ban lộc và được người trong gia đình quan Cửa Sắc dành cho những miếng ngọt miếng bùi. Nay quan cử đưa cả gia đình vô kinh, tôi xin ca một lối để tỏ bày cái nghĩa nước tình làng ạ. Mọi người dừng quanh ông Sầm, Khiêm và Côn đứng sát ngay phía cần đàn chăm chú nghe. Chòm xóm náu lặng mà nghe, tôi xin ca một bài về đức ông. Bao giờ đầu nhọn như trông, xương đeo trước ngực, đức ông sẽ về. Ông về non nước cùng về, dân Nam hết ách nặng nề ngựa châu. Anh Nho San nhìn mặt các bạn bè vẻ trầm tư, nghĩ ngợi về bài ca của ông Sầm. Anh Cử Quý gật đầu, nói nhỏ nhẹ. Đầu nhọn như trông, vậy là cái nón thúng sẽ mất, cái nón chóp, nón bài thơ sẽ thịnh hành. Xương đeo trước ngực. Cái khuy áo này, anh sờ lên khuy áo tết bằng vải, cũng sẽ thay bằng xương, bằng ngà. Còn ông sẽ về. Nho San, Cử Sắc, Cử Quý nhìn nhau rồi im lặng bước đi. Bé Khiêm, bé Côn thì chỉ thấy thú vị về ngón tay đàn của ông Sầm như biến hóa trên sợi dây đồng, trên cái cần tre mà tạo ra một chuỗi âm thanh trong như ngọc, rót vào tai, sao xuyến trong lòng. Đoàn người tiễn đưa gia đình Cử Sắc đi xa dần. Chị Cử Sắc là người cuối cùng chào ông Sầm và chị đặt vào bàn tay ông 10 đồng tiền hiệu Thành Thái. Tiếng đàn bầu của ông Sầm vẫn văng vẳng theo ra phía đường quan và lan rộng trên cánh đồng nắng rát vàng thu. Tới con đường quan, anh Cử Sắc dừng lại, đứng trước bà Đồ. Trời khá trưa rồi, chúng con xin mời mẹ về, kẻo mệt. Vợ chồng con và hai cháu luôn luôn cầu mong mẹ ở nhà, mọi sự được bình yên. Dì An cháu Thanh sẽ thay vợ chồng con sớm hôm chăm sóc mẹ. Chừng nào con học đỗ đạt, chúng con lại sẽ trở về làm ấm tuổi già của mẹ. Bà Đồ sụt sùi, tay xoa đầu hai cháu Khiêm Côn. Các con đi, đi cho chân cứng đá mềm. Anh Cử Sắc chắp hai bàn tay lại, giơ lên vái. Xin cảm tạ bà con, chú bác, o dì, bầu bạn đã đi với gia đình tôi khá dài đường đất. Đến đây, tôi cầu chúc mọi người ở lại an khang. Anh Cử Quý, Nho San, anh Thuyết đều chắp tay vái lại anh Sắc. Chị Sắc nước mắt vòng quanh, bịn dịn với mẹ, con gái, em gái và các bạn hát phường vải. Ai nấy giọt ngắn giọt dài, không muốn rời tay. Một cơn gió thổi cuốn theo những chiếc lá vàng cát bụi chạy dài trên con đường nắng quánh. Bé Côn ôm chặt cổ cha, mặt vẫn ngoảnh lại phía sau gọi. Bà A, ơi bà về nhớ. Những cái nón, giải khăn giơ lên vẫy theo và khuất dần sau rặng cây bên lối về làng chùa. Thành phố Vinh hiện ra trước mắt cậu bé Côn. Lần đầu tiên, Côn thấy có nhiều con đường tỏa ra như bàn cờ và nhà cửa ở san sát dọc theo đường dài tăm tắp. Côn cả ngơ ngác trước những dòng người đi chân đất, quần áo rách rưới, lại có cả những kẻ ngồi trên xe cho người kéo. Côn níu chặt bàn tay cha, bước chậm chậm trên hè phố. Đôi dép mò cau ôm chặt dính vào hai bàn chân Côn, thon thon như hai chiếc lá non. Côn chăm chú nhìn cảnh vật mới lạ trên đường phố, quên đói bụng, mỏi chân. Chị Sắc nhìn con hỏi. Con đã đói bụng chưa? Mẹ để sẵn khoai xéo cho hai anh em trong thúng mì. Không, con không thấy đói bụng, mẹ ạ. À. Một người gầy gò, đội nón gỗ chân đất, vấn xà cạp từ đầu gối xuống mắt cá chân, đang khom người về phía trước, kéo chiếc xe gọng đồng mui trần. Trên xe, một người ngồi ngả hẳn phía phía sau thành xe, bụng to vượt mặt, cái mũi to hình thuyền choáng hết bộ mặt râu xồm xoàm, mắt mèo, miệng ngậm cái điếu như củ tỏi, khói xì ra đằng mũi. Côn siết chặt bàn tay cha, mắt chăm chăm nhìn theo cái xe kéo. Trần bước sát gót chân cha hỏi. Cha ơi, răng cái ông to đùng bụng phệ lại nằm trên xe bắt ông gầy gò kéo đi hả cha? Ê con nói nho nhỏ chứ. Tây, người Tây Dương đó. Nước Nam ta đã mất cho người Tây Dương rồi. Bây giờ họ bắt người Nam mình làm việc gì đều phải e cổ ra mà làm con ạ. Lặng lẽ đi bên cha một lúc, cô lại sửng sốt nhìn dãy thành cao, hào sâu và trước cửa thành có lính gác, cờ tam tài bay giữa nắng chói chang. Cha ơi, cái nhà của ai mà có hào bao bọc, có tường xây cao dày, cổng lại có lính gác vậy cha? Còn có cả cờ kia nữa. Không phải nhà Mô, mà là thành Vinh con ạ. Những ai được ở trong đó thưa cha? Có quan tổng đốc đứng đầu tỉnh. Còn có cả các quan bố chánh án sát nữa, con ạ. Nhưng ngày nay, nước Nam ta bị người Tây Dương chiếm đoạt mất rồi. Cho nên, bên cạnh quan tổng đốc người Nam, còn có quan công sứ, giám binh người Tây. Chúng cai trị dân mình qua đám quan lại bản xứ. Bản xứ là gì hả cha? À quên. Cha cứ quen miệng nói chữ như lúc trò chuyện với bạn bè. Còn nghĩa chữ bản xứ là nơi mình ở con ạ. Côn hỏi vẻ tò mò. Quan tổng đốc nào ở trong thành hả cha? Mấy năm vừa rồi, có quan Đào Tấn làm tổng đốc An Tĩnh. Vua vừa mới vời ngài về kinh làm quan thượng thư, bộ công. Hiện giờ chưa có quan tổng đốc mới đến thành Vinh Ni, con ạ. Mà con hỏi làm chi những việc đại sự ấy? Chẳng có ích lợi chi cho con cả. Con hỏi chuyện để cha vui chuyện mà quên mỏi chân. Con cũng vui chân đi bộ, cha đỡ phần cõng con. Anh Sắc nhìn xuống đôi chân bé nhỏ của con mỉm cười. Chị Sắc nhắc con. Con chạy lên trước đi với anh cho vui. Con nỏ thích đi với anh không, Mô? Đi với cha, được vui chuyện. Chứ đi với anh không, cứ im ỉm chán lắm. Khiêm vẻ ước với em quay lại nói. Nhớ nhá. Từ đây đừng hòng tao bày cách dám diều cho nữa. Tao cũng nỏ cho chơi chung cá thia lia nữa. Anh không cho em chơi diều chung, chơi cá thiên lia chung, thì em cũng có nò nhắc bài học thục trầm cho anh nữa. Thục trầm, được. Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt. Rồi, long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc non phơi bóng vàng. Rứa mà lúc thấy dãy thành Vinh lại nói với cha, đó là cái nhà to. Êu ơi, thục trầm như rứa có ích chi mô. Bị anh chế, con phục phiệu chạy đến phía cha. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.